chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, ngành y tế Bình Định đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước bắt nhịp với chuyển đổi số trong khám chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân tốt hơn, cải thiện đáng kể bộ mặt y tế tỉnh. Việc này góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại sự hài lòng, hiệu quả, công bằng cho cả người bệnh và nhân viên y tế. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Mỗi ngày, khoa khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận đến khám khoảng 1.800 bệnh nhân, đầu tuần và cuối tuần số lượng lên hơn 2.000 bệnh nhân. Khi vào viện, nhân viên y tế chỉ cần quét mã căn cước công dân VNEID, phần mềm bảo hiểm xã hội VSSID của bệnh nhân, các thông tin cá nhân cơ bản và tiền sử bệnh sẽ tự động cập nhật. Ngay sau đó, bệnh nhân được phân luồng về phòng khám. Hiện có khoảng 97-98% bệnh nhân đều đã sử dụng căn cước công dân, trừ rất ít người cao tuổi và trẻ em là còn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Việc quét mã đã giúp các thao tác thủ tục nhanh chóng. Bên cạnh tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh bằng căn cước công dân, VNEID, phần mềm bảo hiểm xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng đã thực hiện số hóa bệnh án để tiến tới hoàn chỉnh bệnh án điện tử. Trong thời gian chờ đầu tư hạ tầng bệnh án điện tử hoàn chỉnh, bệnh viện cũng đã quản lý toàn bộ thông tin người bệnh trên bệnh án được số hóa qua phần mềm quản lý bệnh viện. Thạc sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Hồ Tình, trưởng khoa vi sinh chia sẻ, mỗi ngày bình quân khoảng 300 bệnh nhân có chỉ định làm xét nghiệm vi sinh. Từ năm 2024 đến nay, với việc số hóa toàn bộ thông tin bệnh nhân trên phần mềm HIS, kết quả xét nghiệm cũng được tự động trả lên hệ thống, bệnh nhân không còn trực chờ lấy kết quả tại khoa vi sinh. Điều này giúp giảm thời gian và phiền hà cho người bệnh, công tác cấp cứu điều trị bệnh cũng rất kịp thời. Khi bệnh án điện tử hoàn chỉnh thì kết quả xét nghiệm cũng sẽ không cần in ra, bệnh nhân không còn cầm tờ giấy nào nữa. Tiến sĩ Võ Bảo Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được bệnh viện quan tâm xuyên suốt là triển khai thực hiện những nội dung nhiệm vụ thuộc đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06. Trong đó, quan trọng hàng đầu là thực hiện bệnh án điện tử. Hiện bệnh viện đang thực hiện dự án chuyển đổi số nhằm nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin là nền tảng quan trọng để hoàn thiện bệnh án điện tử trong năm 2025. Trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện đặt chất lượng phục vụ người bệnh, sự hài lòng của người bệnh lên hàng đầu, làm trọng tâm. Việc triển khai thành công bệnh án điện tử giúp người bệnh, thầy thuốc, cơ sở khám chữa bệnh và nhà quản lý thu được rất nhiều lợi ích. Với đề án 06, các cơ sở y tế đã liên thông dữ liệu điện tử các loại giấy tờ phục vụ việc kiểm soát thông tuyến, liên thông kết quả khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội, hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành y tế tỉnh đã xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đáp ứng việc mỗi người dân có một hồ sơ, đồng thời hình thành kho dữ liệu chuyên ngành dùng chung của ngành y tế. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ chuẩn hóa đầy đủ thông tin căn cước công dân gắn chip của người dân đã đạt 99% và tỷ lệ nhân khẩu được quản lý sức khỏe đạt 95%. Ngoài các đơn vị y tế công lập, hiện nay các bệnh viện tuyến trung ương và cơ sở y tế tư nhân đã chủ động liên thông dữ liệu khám chữa bệnh của đơn vị lên hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử của ngành. Bác sĩ Nguyễn Thị Cường, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh cho hay, đến ngày 10 tháng 4 năm 2025, đơn vị đã thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh lên hệ thống phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử đạt hơn 99,5%. Công việc của y bác sĩ tại trạm y tế cấp xã bớt đi phần nào vất vả. Khác với trước đây, dù bệnh nhân quên sổ khám cũ, không nắm rõ thông tin bệnh, thì nhân viên y tế vẫn dễ dàng tra cứu từ hệ thống phần mềm. Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng khẳng định, một trong hai nhiệm vụ hàng đầu của ngành y tế tỉnh trong thực hiện chuyển đổi số là phải xây dựng được kho dữ liệu chuyên ngành dùng chung cho ngành y tế và của tỉnh. Dữ liệu khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải được liên thông về kho dữ liệu dùng chung của ngành nhằm đáp ứng công tác chỉ đạo điều hành chính xác, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả và phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Mục tiêu đến tháng 6 năm 2025 chuẩn hóa phổ cập 100% dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. thứ nữa là triển khai thành công bệnh án điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh theo đúng lộ trình. Trong tháng 3 năm 2025, Sở Y tế đã trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trương xây dựng dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thực hiện bệnh án điện tử tại Trung tâm Y tế tuyến huyện và một số bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh. Ông Lê Quang Hùng nhấn mạnh, việc triển khai đồng bộ bệnh án điện tử sẽ góp phần xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh, nâng cao hiệu quả quản lý, kết nối liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế, đáp ứng yêu cầu của công tác khám chữa bệnh trong kỷ nguyên số, đồng thời giảm tải áp lực cho nhân viên y tế, tiết kiệm chi phí vận hành và đặc biệt đáp ứng lộ trình chuyển đổi số theo định hướng của Bộ Y tế và Chính phủ. Quý vị và các bạn đang nghe chương mục Khoa học và Công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các sản phẩm âm nhạc từ bản nhạc viết tay đến bản phối hiện đại trên nền tảng số đều có thể dễ dàng bị sao chép, khai thác trái phép. Bởi vậy, cần có hệ thống sở hữu trí tuệ hiệu quả, phù hợp để ngăn chặn. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên công nghệ số, đổi mới sáng tạo không chỉ là chìa khóa giúp các doanh nghiệp cạnh tranh, mà còn là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của một quốc gia. Và để bảo vệ những ý tưởng sáng tạo, sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng then chốt, tạo động lực cho ý tưởng sáng tạo trở thành hiện thực. Năm 2025 với chủ đề Sở hữu trí tuệ và âm nhạc, cảm nhận nhịp điệu của sở hữu trí tuệ, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới tiếp tục kêu gọi sự quan tâm và hành động của các quốc gia đối với việc bảo vệ các tác phẩm âm nhạc và những người sáng tạo. Thông qua các hoạt động này, cộng đồng được nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong các lĩnh vực sáng tạo, trong đó có âm nhạc. Theo thống kê của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, ngành công nghiệp sáng tạo toàn cầu đóng góp khoảng hơn 2,2 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm vào nền kinh tế và sử dụng hơn 30 triệu lao động. Trong năm 2022, xuất khẩu dịch vụ sáng tạo toàn cầu đạt 1,4 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 29% so với năm 2017. Tổng thu nhập của các nhà sáng tạo toàn cầu đã tăng 7,6% vào năm 2023. Theo Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và Brand Finance, hãng định giá thương hiệu và tư vấn chiến lược độc lập có trụ sở tại Anh. Các tập đoàn hàng đầu như Apple, Microsoft, Nvidia ngày càng phát triển với giá trị hàng nghìn tỷ đô la Mỹ đều dựa trên tài sản trí tuệ, từ sáng chế, nhãn hiệu đến bí mật kinh doanh và phần mềm. Khi được đảm bảo bằng công cụ sở hữu trí tuệ sẽ là nguồn tạo ra giá trị gia tăng vô tận. Đây là bằng chứng rõ ràng rằng trong kỷ nguyên số tài sản vô hình, đặc biệt là sở hữu trí tuệ chính là chìa khóa cho sự phát triển bứt phá nhờ khoa học công nghệ. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là ba trụ cột chiến lược để đưa đất nước vươn lên trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Trong cả ba trụ cột này, sở hữu trí tuệ đóng vai trò then chốt. Đặc biệt, nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ra đời đã khẳng định mục tiêu đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Có thể khẳng định, sở hữu trí tuệ không chỉ là động lực thúc đẩy sáng tạo và tăng trưởng kinh tế, không chỉ là tài sản trí tuệ có giá trị lớn đối với người dân và doanh nghiệp, mà còn là công cụ bảo vệ các kho tàng nghệ thuật của nhân loại. Tuy nhiên, trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các sản phẩm âm nhạc từ bản nhạc viết tay đến bản phối hiện đại trên nền tảng số đều có thể dễ dàng bị sao chép, khai thác trái phép. Bởi vậy, rất cần có hệ thống sở hữu trí tuệ hiệu quả phù hợp để ngăn chặn. Các chuyên gia cũng cho rằng sự bùng nổ của thị trường nhạc số cùng với xu hướng phát trực tuyến đã giúp không ít nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu trong chớp mắt, khi bài hát hay album của họ đều đạt triệu view trong vài ngày, mang lại cho họ khoản doanh thu lâu dài. Với những công nghệ hiện đại giúp kiểm soát và mang lại tiền tác quyền cho các tác giả, nếu không chất xám của các nhạc sĩ sẽ thất thoát nhiều. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của các sáng chế này, cần một hệ thống sở hữu trí tuệ mạnh mẽ và toàn diện là điều tiên quyết. Thực tế cho thấy, trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quyền sở hữu trí tuệ ngày càng đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ thành quả sáng tạo và thúc đẩy phát triển bền vững. Hơn cả một công cụ quản lý, sở hữu trí tuệ còn là chỗ dựa tinh thần cho nhạc sĩ. Khi một ca khúc được bảo hộ, tên người sáng tác được ghi nhận, điều này không chỉ mang lại cảm giác tự hào, an tâm, mà đó còn là sự khẳng định bản sắc nghệ thuật cá nhân có giá trị về mặt tài chính, pháp lý. Sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ luôn là yếu tố quan trọng thúc đẩy ngành công nghiệp âm nhạc phát triển mạnh mẽ. Bởi vậy, để bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, cần nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó sở hữu trí tuệ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Theo ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn là động lực thay đổi trong ngành công nghiệp âm nhạc. Từ các sáng chế giúp cải thiện chất lượng âm thanh cho đến những giải pháp bảo vệ bản quyền âm nhạc, công nghệ đang từng ngày làm thay đổi cách chúng ta sáng tác, biểu diễn và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nghệ thuật này. Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Lưu Hoàng Long cũng cho biết, Cục đang hoàn thiện cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách thể chế, hiện đại hóa quy trình xử lý đơn, tăng cường phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trong trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến hợp tác quốc tế cũng đang được triển khai nhằm giúp Việt Nam tiếp cận các mô hình quản lý sở hữu trí tuệ tiên tiến, thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ và khơi thông dòng chảy sáng tạo trong xã hội. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.